sống chết kề nhau chẳng phút giây. Ngay trong hơi thở bỏ thân này, một câu niệm Phật tan niềm tục, lòng nhẹ nhàng qua bao đắng cay.
Lôi vào cửa sen tươi chẳng nhuốm bụi trần, lăng hồn tỉnh thức chuông ngân nhẹ nhàng, nhìn quyền ánh sáng từ quang, chắp tay niệm Phật trúng ngàn khổ đau, chắp tay niệm Phật niệm màu thế tôn ân đức biển sâu bao đời. Con thành tâm kính lạy Ngài, chắp tay niệm Phật hồn tươi trắng rằm, quyền diệu pháp âm chắp tay niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Lâm Hai, kính bạch trên chư tôn tiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Đó là chùa Quy Lâm Hai của chúng ta có cái duyên là bữa trước chúng tôi đề cập tới bài kinh Diệt Tận, đúng không? Nhưng mà không ngờ là cái phần đó được quý vị Phật tử đón nhận dữ lắm. Tại mấy ngày tận thế chúng mới xem bài kinh Diệt Tận nên sang quý vị sang cháy máy luôn, sao không kịp. Để người ta xem, người ta coi thử Đức Phật Ngài nói trong kinh Diệt Tận nói làm sao. Theo kinh Diệt Tận á, thì cũng có tận thế chứ không phải không, nhưng mà chưa tới, không có gì. Theo cái chu trình của vũ trụ á, thì cái gì hình thành thì nó cũng hoại diệt hết á, chứ không phải là nó còn mãi với thời gian. Tất cả các gì có sanh là có diệt hả? Cái pháp mà nó sanh ra thì nó phải diệt đi, đó là quy luật tất yếu cuộc đời đó. Nên cái gì có đến thì nó có đi cái gì có sanh thì nó có diệt. Nên cái gì nó đến với mình mà nó mất đi, dầu bất ngờ hay không bất ngờ, thì chúng ta cũng chẳng có gì làm bất ngờ. Tại Đức Phật đã nói trong kinh rồi, các pháp có đến có đi, có sanh có diệt, thành trụ hoại không. Nếu mà mình tư duy ở trong đó, mình xét thấy ở trong đó, thì tự nhiên con người mình rất là an ổn quý vị. Ví dụ như mình có mất cái gì mình cũng chả lấy làm buồn. Đức Phật dạy này, có đến mình có đi. Ví dụ như người thân mà từ trần, chúng ta không có lấy cái gì mà lại phải thảm lắm nữa, đó quý vị. Mà mình tìm cách làm sao đó mà mình giúp cho cái người thân của mình được tốt nhất, thì cái đó mới là cái người tu đó. Chứ không phải như cô Long An quá vậy. Bà già chết bắt đắc kỳ tử, hai mẹ con mới vừa ăn cơm xong à, ra ngồi giỏng chơi, đưa qua đưa lại sao cổ hước hai cái đi luôn. Biết không biết bệnh gì. Không có gì mà giỏng, cổ không chấp nhận được. Rồi cổ hụt hẫng quá vậy, cổ tán loạn, cổ gào thét, khổ đau. Quý vị tới giờ như là người mất hồn mất vía luôn. Không còn, tức là bây giờ như là không có tu tập gì được, cho nên hoảng sợ hoảng hốt, rồi cứ nhớ lại cái là la lên thất thanh xỉu đại loại, giờ trở thành cái người mà không còn trí nữa. Đâu quý vị, như vậy mình thấy mình không chấp nhận một sự thật. Cái sự thật cuộc đời nó là vậy đó mà mình không chấp nhận. Nên người tu mình á, mình am tường nè, à, lý đó gọi lý vô thường của Đức Phật dạy á, vì nghĩa là nó thay đổi theo cái quy luật của thành, của trụ, của hoại, của không. Nhưng mà nó thành rồi nó chưa trụ, nó có thể hoại, nó có thể không. Đó là vô thường á, nó chi phối trong cái quy luật của thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử. Có người sanh chưa lão nữa, bệnh chết rồi. Có người mà sanh chưa kịp lão, chưa kịp bệnh nữa là chết rồi. Có người chưa sanh, chưa kịp sanh nữa chết rồi, trong bụng mẹ. À quý vị, như vậy thì theo cái chu trình á, thì thành trụ hoại không, nhưng mà sanh lão bệnh tử. Nhưng mà trong cái vô thường á, thì nó lại chi phối các cái định luật này. Có nghĩa là theo bình thường là nó vậy, nhưng mà theo ác duyên, có nghĩa là theo bất thường, thì nó lại thay đổi, nó phải vậy. Do nên là chúng ta mỉm cười với nó thôi. Bây giờ ví dụ như á, có cái chuyện gì xảy ra đó, thì mình biết đây là cái nó thay đổi bất thường. Nhưng bất thường đó nó là bình thường ở trong Phật Pháp, có Đức Phật dạy. Nó luôn luôn thay đổi vận hành của vũ trụ mà. Con người và các chúng sanh sống trong vũ trụ này, và sơn hà đại địa vũ trụ này, nó hình thành và hoại diệt theo quy luật và luật vô thường chi phối nó. Do đó mà mình làm người con Phật thì mình bình tĩnh trước tất cả các đó, để giải quyết như thế nào cho nó đẹp nhất, cho nó hay nhất, thì đó mới chính là người con Phật, à, gọi là chân chánh. Dầu cho những người thân của mình có ra đi, chúng ta khóc gào thảm thiết, kêu la đập đầu vô hòm rồi, không, đừng làm vậy. Nhớ quý vị, chúng ta tìm cách. Vì trước khi chết ta phải hộ niệm. Trong lúc hộ niệm đó, chết xong ta hộ niệm tiếp, rồi sau đó mình chay lạc, cầu siêu, vân vân, bố thí, cúng dường, bình tĩnh, làm như thế nào mà cho cái người đó ra đi cách thanh thản, nhẹ nhàng, hướng tới Phật Pháp tu tập, thì người này mới là người con Phật á. À, có gì? Chứ không phải là phản thốt kêu la rồi xỉu chở bệnh viện rồi làm lung tung đập đầu vô hòm bung bung làm gì chứ. Đâu có gì, dầu sao người ta cũng ra đi rồi, mình đập gì người ta có quay về được không? Không quay về được mà người ta lại thảm. Ta thấy cảnh đó có gì, người ta khởi tâm động lòng. Từ khởi tâm động lòng đó, người ta đọa vào trong cảnh giới xấu ác. Tại vì tâm động chừng nào cũng có gì đọa cảnh giới thấp đấy, tâm tịnh nào lên cảnh giới cao đấy. Đó là chiều của cảnh giới đó. Tâm của chúng sanh á, là có thể luyện cái tâm mình bất kỳ cảnh giới nào trong tâm. Tâm chúng sanh có thể luyện được bất kỳ cảnh giới nào, ta gọi là luyện đạo á. Không có gì, ta luyện bất kỳ cảnh giới nào. Ví dụ như á, trong con người của chúng ta đó, thì bây giờ là cảnh giới của cảnh giới ta bà nè. Nhưng mà Đức Phật dạy là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Vì tâm chúng ta có cảnh giới Phật ở trong chỗ đó. Nếu chúng ta mà phát tâm độ vô lượng chúng sanh là có cảnh giới Bồ Tát xuất hiện đấy. Nếu mà chúng ta tu theo tứ đế thiền định, các tầng thiền là cảnh giới thanh văn xuất hiện đấy. Nếu chúng ta tu theo nhân duyên, chúng ta quán sát nhân duyên, người ta tu theo các pháp nhân duyên theo chiều luân chuyển và hoàn diệt, thì chúng ta cảnh giới bích chi Phật xuất hiện đó. Nếu mà mình thiện lành thiện tâm đó, có gì là cảnh giới của trời xuất hiện đấy. Còn nếu mà chúng ta sân si ác độc thì đó là cảnh giới của địa ngục xuất hiện đó. Nếu chúng ta tham lam ác độc thì cảnh giới của ngạ quỷ xuất hiện đó. Nếu mà chúng ta si mê đắm nhiễm thì cảnh giới súc sanh xuất hiện đó. Nếu chúng ta có nửa nạc nửa mỡ, có nghĩa là có thiện có ác, thì cảnh giới người xuất hiện đấy. Ở gì, có lúc thiện là có lương tâm, có lúc ghét rồi cái cũng chẳng có lương tâm luôn, bập hết á, cha mẹ cũng thưa ra tòa luôn á. Nào quý vị, như vậy thì cảnh giới người là lúc này lúc khác là cảnh giới người đó. Còn chúng ta muốn bảo vệ cái tốt có quý vị, nhưng mà tâm của chúng ta chưa an tịnh thì cái đó là cảnh giới của Atula đó. À, như vậy thì trong con người mình có các cảnh giới nằm trong chỗ á. Như vậy thì mình luyện, mình chọn một cảnh giới, mình chọn được đó quý vị. Nhưng mà cái giá của chọn cảnh giới thì nó phải có giá hết á. Bây giờ ví dụ như là chúng ta chọn cảnh giới địa ngục, ngã quỷ, súc sanh khỏi chọn. Cứ gặp gì cũng làm, gặp gì cũng quậy cho nó lọt xuống ba đường đó à. Lọt tuốt, tót khỏi chọn. Nghĩa là leo lên trong nhà nhảy xuống té. Không cần phải luyện cho nó té. Chúng ta leo thử nóc nhà cái nhảy ra cái nó té, cũng gãy giò gãy tay, không cần phải luyện cho gãy giò gãy tay. Nhưng mà ông ta bay lên bắt đầu luyện à, luyện có thần thông bay mới được. Nhưng mà té xuống á, thì khỏi cần luyện. Tại té xuống đó là chiều bình thường rồi, khỏi luyện. Làm ác khỏi luyện, làm thiện luyện à. Đó là chiều ngược, chiều bay lên mà. Thiện là về cõi trời, cõi trời cõi cao phải bay ngược rồi lên. Ác là đọa xuống địa ngục, nhảy xuống cái nó đọt tót rồi cần gì phải luyện. Như vậy thì cứ chiều theo cái dục vọng của bản thân, chiều theo cái sự ham muốn của tâm mình á, cứ làm tới đi, khỏi suy nghĩ chứ nghe, khoái gì làm đó đi, rồi nó lọt tót dưới, khỏi luyện gì hết á. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn lực càng lên trên chúng ta luyện à, quý vị, càng lên trên chúng ta luyện. Như vậy thì cái giá mà để cho chúng ta luyện đó đó quý vị, chúng ta phải trả một cái giá. Cái giá này á, không phải là tiền, cái giá này ý người ta nói là đánh đổi cái gì mới được cái gì á, chứ không phải là như không. Không phải như không chúng ta có cái đó. Ví dụ như chúng không phải như không mà chúng ta thanh ra một cái thân tướng cõi trời, không có gì đâu cái gì. Mà chúng ta cũng phải là luyện thân khẩu ý mình cho thuần thiện, thì lúc đó chúng ta mới về cảnh giới trời, cảnh giới trời, cảnh giới của thiện. Cái gì? Chúng ta muốn về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc á, thì chúng ta phải luyện. Luyện gì? Luyện tâm mình cho đến đâu có gì cảnh giới của tam ma địa, có nghĩa là cảnh giới của thiền định. Niệm Phật gom tâm về chỗ gọi là chế tâm nhất xứ. Niệm Phật để diệt trừ đi phiền não gọi là bất loạn tâm. Như vậy thì chúng ta mới về được cảnh giới của Tây Phương. Tại cảnh giới là tâm dẫn đi cảnh giới, nên cái tâm mà gom một chỗ định và cái tâm không phiền não thì tâm đó là tâm người của cực lạc, của tịnh độ. Tại vì ở thế giới tịnh độ và thế giới cực lạc, dao động của tâm thức chỉ dao động trong tam ma địa, đó có gì, có nghĩa là hướng tâm vào ở trong đó, vào trong chánh định thì mới có cảnh giới đó hiện ra. Còn nếu chúng ta không hướng tâm về chánh định thì các cảnh giới khác nó hiện ra, chứ không phải của Tây Phương Cực Lạc. Cái đó là gọi là tương ưng cảnh giới của tâm. Nếu ai nắm được điều này á, thiệt đầu ta luyện cái tâm, ta tu á, ta luyện cái tâm bằng những cái pháp, cái cách luyện khác nhau, phải không quý vị? Như vậy thì chúng ta có hai vị trí để mà ta tu có thể đến được trong kiếp này. Một là Tây Phương Cực Lạc, hai là Niết Bàn Diệu Tâm. Chúng ta có hai cái để chúng ta đến trong kiếp này thôi, chúng ta không thể đến bằng các cái cảnh giới cao hơn nữa, không có gì. Như vậy thì vào cảnh giới của Niết Bàn thì ít gì chúng ta phải đắc quả A-la-hán trong kiếp này mới có thể vào cảnh giới của Niết Bàn được. Như vậy thì nếu muốn vào Niết Bàn, chúng ta không thể vào kiếp này, mà chúng ta gieo duyên với Niết Bàn cho những kiếp về sau chúng ta sẽ nhập vào Niết Bàn, nếu muốn vào cảnh giới của Niết Bàn. Tại vì ở trong kinh Đức Phật dạy, cái người cư sĩ tại gia trong cái kiếp này không thể đắc quả A-la-hán. Tại vì đắc quả A-la-hán là diệt đi hết chấp ngã và chấp pháp, diệt đi các cái kiết sử và triền cái, tức là sự trói buộc và sự mê tâm, che tâm. Chúng ta không thể nào vượt qua khỏi sự trói buộc và sự mê tâm. Che tâm chúng ta có thể vượt qua, mình dùng nhiều biện pháp, mình thể không có lệ thuộc, tất nhiên là không bị cái gì che. Không có gì, nhưng mà cũng không đạt đến trạng thái cuối cùng được, tại người ta không đi vào các tầng thiền định. Còn trói buộc thì chúng ta chắc chắn bị trói buộc. Ví dụ như trói buộc bởi nhà, bởi vợ, bởi con, bởi chồng, bởi tài sản. Vậy trói buộc là cái gì? Tất nhiên là cái tâm của mình đã trụ vào đó mà sanh tâm phàm, cái đó gọi là trói buộc. Ví dụ chúng ta trụ vào vàng để sanh tâm tham và quyến liếng, chúng ta trụ vào con để sanh ra tâm ái con, trụ vào chồng sanh ra ái chồng. Như vậy thì chúng ta tâm của mình bị bận tâm về cái gì thì nó trói buộc bởi cái đó. Bây giờ ví dụ như mình muốn giảng sanh về Tây Phương nhưng mà mình không nỡ rời bỏ cái nhà mình, có nghĩa là tâm mình bị trói buộc vào cái nhà, mình phải lo lắng cho nó, mình phải nghĩ ngợi với nó, mình là phải bận lòng với nó, gọi là trói buộc. Thì trong kinh Phật gọi là kiết sử. Còn có cái tâm này mà chúng ta không nhìn thấy được đạo lý khác thì đó gọi là triền cái, là cái che tâm. Bây giờ ví dụ như chúng ta tham lam cái gì, chúng ta không còn biết gì hết, cái tâm nó che bít mắt mình hết rồi, nên chúng ta chỉ có biết cái mà mình tham thôi. Ví dụ như chúng ta tham ái thì chỉ biết cái ái nhiễm thôi,
chúng ta tham tiền chỉ biết tiền thôi, chúng ta tham vàng chỉ biết vàng thôi. Đó, quý vị. Như vậy thì cái đó gọi là triền cái. Triền cái tức là những cái che tâm mình mà mình không thể thấy được những cái khác, mà không thấy được là đi như mù vậy, đi bậy bạ, dấp hầm dấp hố chứ à. Nghĩa là mình làm nên những cái nhân quả ác để dẫn đi sanh tử luân hồi, trả cái đau khổ mình không biết luôn, làm cho không biết, ta gọi là vô minh, bị che tâm hết, vô minh. Còn cái trói buộc là tâm mình bị lệ thuộc vào cái đó. Ví dụ như mình có 100 cây vàng đi, rồi mình cầu giảng sanh, có 100 cây vàng cầu giảng sanh được không? Hay là mình phải giải phóng hết 100 cây vàng mình mới giảng sanh? Mình suy nghĩ kỹ cái mình giảng sanh được không? Mình đi đâu mình cũng nôm nôm cái tủ vàng của mình chứ á. Khi mà chết đi rồi, có gì người ta mới không biết cái vàng này để lại cho đứa nào. Đầu tính nha. Bây giờ để lại cho 3 đứa con thì cái đứa nào nhiều, đứa nào ít ta. Rồi bây giờ mình vàng đó mình phải dành dụm để làm cái gì gì ta. Bắt đầu mình trói buộc vô đó. Nó trói mình không hay. Tối ngày cứ nghĩ như đó à. Người có 100 cây vàng mình nghĩ, nhầm khi mình nghĩ nó cao thượng lắm. Vậy tôi lấy cái vàng này tôi bán, tôi làm phước nha. Cúng dường chùa này, cúng dường bố thí tính đó cái gì. Như vậy nó vẫn bị trói buộc vô vàng. Tâm mình đâu có nhớ tới niệm Phật đâu. Đâu có niệm Phật đâu mà niệm vàng không à. Như vậy người ta gọi là kiết sử á, là những cái trói buộc á. À quý vị, như vậy thì người ở tại gia ít nhất cũng phải trói buộc bởi cái nhà. Ít nhất cũng phải trói buộc bởi mấy đứa con. Mấy đứa con quậy có khi nào mình có bị là bận tâm không? Bận quá đi chứ. Có cô Phật tử ở Sóc Trăng mới gặp 2 bữa trước á, chỗ cũng giang hồ xuôi ngược mấy chục năm có kết luận khổ nhất người đàn bà. À thầy biết gì không thầy? Là không biết. Cổ nói là kinh nghiệm giang hồ cho thấy khổ nhất của người đàn bà có 2 thứ thôi. Hỏi thứ gì vậy cô? Là khổ với chồng với khổ với con thôi. Đàn bà khổ nhất là 2 cái. Nhiều cái khổ, nhưng mà khổ xếp hạng hoa hậu rồi tới á khôi rồi đó. Khổ mà khổ số 1, khổ số 2 rồi đó. Thì người đàn bà khổ nhất có 2 cái, là khổ vì chồng, khổ vì con. Khổ kinh nghiệm của nó vậy, nó không biết đúng không quý vị, thấy đúng không? Chồng quậy cái thôi có gì hết tu, con quậy cũng hết tu luôn. Có nghĩa là 2 cái mà người đàn bà bận tâm nhất là vào chồng con. Nên nhầm khi chồng có vợ bé đổ sụp luôn quý vị, tu đâu được đâu. Rồi là tổn thương, rồi là làm tầm bậy bạ luôn. Nghĩa là quyết định những cái sai lầm luôn. Khi mà chồng mà bỏ phản bội đó quý vị, bắt đầu người ta làm nhầm khi còn lấy lưỡi lam kẹp vô bàn tay mà đi vuốt mặt người ta nữa. Đó, quý vị đó ác không? Nhưng mà người ta sẽ làm chuyện đó, ghen đó quý vị. Như vậy bị trói buộc vào trong tầm ông chồng, nó sanh ra tâm ác. Đó quý vị, đọa xuống địa ngục đâu biết đâu, đâu nghĩ tới đâu, nhưng bị trói buộc rồi. Nên mình trói buộc vào chồng, trói buộc vào con, tức là trói buộc vào gia đình. Cái người tại gia á, trói buộc vào gia đình, nó có gì? Trói buộc vào tài sản vật chất, trói buộc vào hoàn cảnh sống của mình. Do đó mà không thể đắc quả la hán. Tại vì đắc quả la hán phải vượt qua các phần kiết sử, tức là vượt qua những cái trói buộc. Do tại gia giàu ít giàu nhiều gì cũng bị trói buộc, nên người ta đắc quả a la hàm, a na hàm trở lại à. Cao nhất là a na hàm, không thể đắc quả la hán, có lý do hết á. Chứ có nhiều người nói là tu tâm đạt được ở đó là chứng gì đâu mà thầy. Đúng rồi đó. Nếu chúng ta đạt được cái tâm đúng như cái vị tỳ kheo tu tập thì chúng ta cũng đắc tương đương vị tỳ kheo. Làm gì? Nhưng mà chúng ta làm sao được? Nó bị trói buộc. Về lý thuyết á, thì nó đúng vậy. Nhưng thực tế chúng ta không thể làm như vậy. Đang ở nhà, đi có lo cho ở nhà không? Phải lo không? Cái nhà nó hư có sửa không? Sửa không? Vị trói buộc. Thì cái kiết sử sao vượt qua được, những cái kiết sử vi tế nhỏ nhỏ sao vượt qua, đúng không? Cái lớn thì có thể mình tập trung mình tu được, cái nhỏ nhỏ bắt buộc mình phải bận tâm bận lòng, mà bận tâm bận lòng thì không thể vượt qua hết cái ngã và pháp được. À, cái gì ngã và sở ngã ta không thể vượt qua được. Ngã là tôi ta đó, rồi cái sở ngã là cái của tôi của ta. Vậy thì người trong gia đình bị kẹt cái của tôi của ta. Chồng của tôi, con của tôi, vợ tôi, vàng tôi, nhà tôi, đất đai tôi, xe cộ của tôi bị vướng vào trong đó hết. Vướng ít vướng nhiều thôi, đừng nói không vướng quý vị. Tu rồi hết vướng rồi, mô Phật thử cái người biết. Đi chùa mất dép còn la quải quải nữa không chị. Là vướng vướng vướng. Mình thì mình quyết chí là không vướng, nhưng mà thực tâm của chúng ta cũng phải còn vướng ít còn vướng nhiều. Ai vướng nhiều là tu dở, vướng ít tu hay. Còn hết vướng là tu tuyệt đối, tu tuyệt vời. Nhưng hết vướng chỉ có người xuất gia, bình bát cơm nhà nhà thôi mới hết vướng, còn nếu còn nấu cơm cũng còn vướng cái nồi cơm. Nó thật đấy, còn nấu cơm cũng còn phải bận cái bếp. Nó gì, có một vị thầy nó nhỏ nhỏ, ông bực quá trời bữa đó xây cái bếp. Nào quý vị, cái ông xây bếp không nghe lời ông, xây sao mà trẹo ý không chụm được. Đó quý vị, rồi ông bực la ông chứ. Bữa đó đi giảng thấy ông la. Đó quý vị, như vậy thì mình thấy không, còn cái nấu cơm cũng phải còn vướng cái bếp. Nào thấy không, cũng không bằng lòng, cũng phải lo lắng cho nó, cũng phải bận tâm. Như vậy là niệm cái bếp hết niệm Phật, quý vị thấy không. Dầu cho là ảnh ở chùa đó mà cũng phải bị bận tâm, bị bận lòng chứ không phải không bị đâu. Quý vị nói gì đó, chỉ có cái đi khất thực thôi mới không bị thôi quý vị. Chứ còn mà nấu cơm là còn phải bị ít nhiều gì đó. Nên đó, Đức Phật ngày xưa không có cho các vị tỳ kheo để cơm qua đêm rồi đó, là sợ bận lòng bận tâm. Nên ta tu mấy ngày ta giải thoát rồi. Một kiền liên tu có 7 ngày, Xá Lợi Phất tu có 14 ngày. Không có gì thấy không, ta xả bỏ cái một hết trơn luôn, không bị dướng cái gì luôn. Kiết sử và truyền cái, kiết sử bỏ hết rồi không có gì bị trói buộc không. Truyền cái tham thiền nhập định vào, cắt hết bắt cái lớp mây vô minh luôn, là không còn gì che tâm mình luôn. Nó có gì nên ta 7 ngày ta đắc pháp. Do đó mà chúng ta ngày nay nếu đắc vào niết bàn ta làm nổi đâu, có thể A-na-hàm trở lại. Nhưng mà đời mạt pháp quý vị tu Đà Hoàng là thấy quý lắm rồi. Sơ quả là quý lắm rồi. À, quý vị, mình tu sao kiếm sơ quả, cầu giảng sanh Tây Phương. À, quý vị về đó lên nhị quả, tam quả, tứ quả, tùy vào cái mức độ tu tập mình mà lên các phẩm đài sen phía lên trên. Tây Phương phải là Niết Bàn. À, quý vị, mà Tây Phương là một cõi trung chuyển để cho chúng sanh tu mà không có thối chuyển. Cõi đó chúng sanh không già, không bệnh, không chết. À, quý vị, về cõi đó thôi sướng lắm, có đủ lục thông. Về cõi đó đó, ta có đủ lục thông, bay không à. Tới lưu bay luyện không à. Không có ăn ba cái đồ ăn như thế gian, mình mà phải thải ra các chất độc hại rồi là dơ giấy thân thể đâu. Mà thân pha lê trong suốt à. Người ta ăn bằng hai món thiền diệt và pháp hỷ. Các cái cảnh giới á, do nghiệp của chúng sanh mà chúng ta thọ thực khác nhau. Mình thì thọ thực đủ thứ hết các cái sinh mạng. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Và Đức Phật nói trong kinh chúng ta sống trên cái chết. Do đó chúng ta phải đau khổ á. Tại vì người ta chết mới nuôi cái mạng của mình. Đâu mình ăn cái gì mà cái đó không chết đâu quý vị. Cứ thử nghĩ. Ăn cái rau chết. Ăn cái cỏ chết. Ăn gà chết. Ăn heo chết. Ăn bò chết. Đức Phật nói là chúng ta sống trên cái chết. Mà người ta sợ nhất là cái gì? Sợ chết. Như vậy thì chúng ta sống trên đau khổ của các loài khác đó. Nên chúng ta bị đau khổ gì? Kiếp nhân sinh này nó đau khổ dữ lắm. Nên ta mới tìm sang cái kiếp khác để cái nghiệp mà chúng ta sống á, nuôi thân mạng này không phải bằng thân mạng của tất cả các chúng sanh hữu tình và vô tình. Nên ta cầu nguyện sanh về cảnh giới Tây Phương, ta thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Không phải ai chết cả. Thiền diệt và pháp hỷ không phải ai chết cả, kể cả cây cỏ cũng không chết nữa. Đâu có gì. Do đó mà cảnh Tây Phương Cực Lạc, người ta không có cái nhân đau khổ nên cái quả người ta là an vui đó. Đâu có gì, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, là quả rất là an vui. Tại vì không có ai chết vì mình cả. Mình sống không trên cái chết. Còn cõi ta bà này sống trên cái chết. Mình vui trên sự đau khổ của người khác đó quý vị, cõi ta bà này á. Nên nhân cái đó là nhân đau khổ. Từ đó người ta mới quyết tâm luyện, đâu có gì, luyện tâm, luyện tánh của mình. Đâu có gì, để vượt qua tất cả cảnh giới, về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, về với cảnh giới của Niết Bàn. Do đó người ta phải trả cái giá để mà luyện cái đó, bay lên phải luyện cái nội công để bay lên, nhảy xuống khỏi luyện, cứ nhảy cái nó xuống à. Có nghĩa là làm ác tự nhiên nó xuống, nhưng mà làm thiện thiền định bắt đầu ta luyện. Tại vì tâm chúng ta không thiện, không thiền, không định. Nào cái gì? Nếu mà tâm chúng ta thiện thiền định á thì khỏi tu. Ba cái tâm đó cái gì thì chúng ta vào được tam ma địa rồi. Nhưng mà chúng ta không có ba cái tâm đó mà chúng ta có ba tâm ngược lại ác. Nào cái động và tán loạn. Cảnh giới ta bà mình á là luôn luôn lúc nào ngủ trượt ác thế á. Cái ác á, cái ngủ trượt ác thế nó có ba cái thể hiện bên ngoài. Cái thứ nhất là ác, Cái thứ hai nữa tán loạn. À, quý vị, tức là loạn á. Cái thứ ba nữa động. Loạn với động khác nhau. Loạn á là nó tán ra bên ngoài tùm lum hết, còn động là nó biên độ dao động của tâm thức, hai cái khác nhau. Tán với loạn nó khác nhau. Tán là nó tan ra, loạn là nó khởi lên chỗ này nè, khởi lên từng chập từng chập từng chập. Đó quý vị, loạn động. Như vậy thì bản chất của tam giới, bản chất của ta bà, đó quý vị, ác. Đó quý vị, tán, đó quý vị, động. Nó có ba cái. Về cảnh giới Tây Phương và cảnh giới các bậc thánh nhân, tức là các cõi của tịnh độ á và niết bàn á, thì là thiện, thiền, định. Như vậy thì chúng ta đâu luyện nha, luyện từ ác, luyện từ tán, luyện từ động sang á là thiện, thiền, định. Ta luyện là luyện, đó là luyện chiều của ngược lại, chiều của bay lên. Nếu mà từ thiện, từ thiền, từ định á mà xuống ác, xuống tán, xuống động á, dễ lắm. Vì cứ chiều theo thân mình là cứ làm tới thôi. Ở kinh Du Lan Đức Phật dạy là miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Có nghĩa là chúng ta làm gì làm, không màng gì đằng sau lưng, tức là không màng tới cái quả của cái nhân chúng ta gieo. Nên khi mà mình nhìn thấy được điều này quý vị, là thực tại của cõi ta bà mình là ba cái nó làm nên ác thế. Nó ngũ trược ác thế, chứ trong cái ngũ trược này có ba cái là tán tâm, đó có gì, động tâm và ác tâm, đó có gì. Khi mà ông ta vượt về cảnh giới Tây Phương, vượt qua cảnh giới các bậc thánh á, là thiện tâm, thiền tâm và định tâm, đó có gì. Như vậy thì mình làm sao để khỏi cái ác tâm, làm sao khỏi tán tâm và làm sao khỏi động tâm, mà không ác, không tán, không động, nhưng mình phải làm tiếp bước thứ hai, phải thiện. À, quý vị, không ác có nghĩa là không phải thiện đâu. Không ác chưa có được thiện. Đó quý vị, vừa cảnh giới chuyển thiện sang ác còn cảnh giới vô ký. Tất cả đều qua cảnh giới vô ký hết. Bây giờ ví dụ như mình nói là có con người mình tu quá quý vị. Tu hết không có tâm, tức là tu đạt tới cảnh giới của vô tâm. Nên nó hỏi là cô ăn cơm chùa Quế Lâm bữa nay nấu ngon không? Thưa thầy, con tu rồi, con không có biết ngon dở nữa đâu thầy. Tức là đạt tới cảnh giới cao siêu rồi, không có biết ngon dở nữa. Trời, sao mà tu mà đạt tới cái cảnh giới gì mà cảnh giới hết biết vậy chứ này? Có nghĩa là tu đạt tới cảnh giới mà gọi là ngu luôn á. Không biết vậy chứ là ngu còn gì nữa. Mê luôn á. Tu sai. Làm sao không biết ngon? Tu mà đạt tới mức độ mà không biết ngon dở luôn à. Đó quý vị, tu có trí tuệ cái gì cũng biết. Đó quý vị, chứ không phải là không biết. Cái đó người ta cố chấp người ta nói vậy thôi, chứ biết mà không lẽ nói ra người ta nói mình tu mà còn chê khen, sợ bị chê nên nói vậy, chứ không mình đạt, không đạt tới cảnh giới đó. Cảnh giới đó, cảnh giới của vô ký á, có nghĩa là cảnh giới không biết gì, tức là không để ý gì cả. Quý vị, cảnh giới của vô ký, tâm đó không phải tâm Phật. Tâm Phật là biết nhưng mà vô tâm. Biết tất nhiên là mình hiểu hết, biết hết, biết ngon, biết dở hết, nhưng mà không có phiền não, có nghĩa là không có khởi tâm ghét, khởi tâm thương, khởi tâm chê. Nó, đâu có gì, nếu chúng ta biết mà chúng ta có khởi tâm chê, tâm thương, tâm ghét, đó gọi là thức phân biệt của chúng sanh. Còn nếu mà chúng ta biết hết, lan tỏa hết mà ta không ghét, không chê, không khen, đó là trí tuệ nhà Phật. Hai cái khác nhau nha. Đó quý vị, cũng cái nào cũng biết hết á. Bây giờ ví dụ như chưa tu biết ngon không biết, tu rồi biết ngon không biết. Hai cái ngon đó khác nhau đấy. Một cái ngon mến ưa và một cái ngon hoan hỷ. Hai cái khác nhau. Một cái ngon mến ưa bắt đầu chúng ta đi tìm, đi kiếm nữa. Tìm đủ mọi cách để có nữa, ái thủ hữu. Đó quý vị, mến ưa rồi là ái rồi, thủ muốn giữ lại, hủ đi tìm cho nó có cho bằng được. đó quý vị. Còn cái ngon quan hỷ á quý vị, rồi người ta bỏ qua, quan hỷ xong bỏ, không có tìm kiếm gì đó. Tùy duyên, ai muốn đãi nữa đãi nữa thôi à, chứ không phải bữa nay ăn vậy rồi bữa nay thôi, mai mốt đãi thầy món đó nữa nha. Bây giờ là thầy khoái món đó rồi quý vị, dính luôn trong món đó rồi, nó không có gì. Nên nhà Phật, Đức Phật dạy một vị tỳ kheo ngày xưa đó quý vị, ngủ dưới gốc cây không cho ngủ hai đêm đâu, một đêm một à, ngủ thêm đêm nữa ấy, đó không có gì. Ngủ đêm nữa bắt đầu nè, ban đầu thì lấy cỏ để dưới gốc cây, thêm đêm nữa bắt đầu che cái túp ở trên nè, thêm đêm nữa cái đầu gian gian lại à, cái gì làm cho cái chỗ mình càng ngày càng ngon hơn, ngon hơn là nó ái nhiễm, nó không có gì. Nên nó vì lý do đó mà Đức Phật ngài không có cho lặp lại đêm nào, chứ một đêm mà gốc cây đó dầu ngon lành cỡ nào nó cũng phải bỏ qua gốc khác. Cái gì để làm chi? Để tránh tâm quyến liến hồng trần. Còn chúng ta tâm quyến liến hồng trần là tại vì chúng ta nó quen rồi, cái nhà ở hoài mà sang nhà đâu có chịu sang đâu. Còn cái thiếu nợ của vị năn nỉ bà già sang, dứt phát tao chết thôi cho tụi bay không được sang cái nhà này. Cái gì mà nhỏ thiếu nợ của vị hết đường trả rồi, tiền ngân hàng đóng ngút đầu ngút cổ rồi, nhưng mà tao chết thôi chứ tao không cho mày sang cái nhà này. Cái gì quyến liếng rồi quý vị, cái người này bay lên cái tuột suốt vô cái nhà đó, làm sao bay khỏi cái nhà, bị kiết sử của cái nhà nó trói buộc rồi đó quý vị. Nên mình hiểu quý vị, bước ra đi, cái gì cần cứ ấy thôi. Ví dụ như con mình thiếu nợ quá, mình còn cái nhà đó quý vị, nếu mà để lúng lúng vô nó chết, nó bị ở tù, nó chết nó tan gia bại sản thôi, bán nhà bán mua nhà trọ ở cũng được đó quý vị. Chúng ta sống là đâu phải vì cái nhà mà sống, vì cái tình nữa, còn mẹ còn con, còn người ta sống trên cái đời sống nữa, chứ đâu phải vì cái nhà đó. Giữ lại cái nhà mà con mình nó chết mình thấy ác không? Mình giữ được cái nhà đó nhưng mà con mình nó thiếu nợ cỡ đó đó, tối ngày nó cứ mặt rũ màu sầu, nó ăn không được uống không được, nó ốm nhom nhấc hai mắt thục vô đó, rồi mình làm mẹ thì mình thấy cái đó mình có ác không? Giữ được cái nhà nhưng mà ác tâm á, đâu có gì, bị kẹt trói buộc trong cái nhà đó rồi. Như vậy thì chúng ta bỏ cái ác thì chúng ta trở về trạng thái của vô ký, không thiện không ác chứ không phải thiện đâu, đâu có gì. Như vậy thì có sáu pháp của tâm mình, đâu có gì mà nó chuyển sang cái này chuyển sang cái kia, đâu có gì. Tâm ác, tâm tán loạn, tâm tán tâm và loạn tâm, ác tâm, tán tâm và loạn tâm, thiện tâm, thiền tâm và định tâm. Vì sáu tâm tức là làm nên phàm thánh đó. Như vậy vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau phần này nha, để chúng ta huân tập để hạ thủ cho đạt được cái cảnh giới mà ông ta mong muốn. Quý vị, như vậy chúng ta trao đổi với nhau với đề tài quý vị sáu pháp tâm làm nên phàm thánh. A Di Đà Phật. Ai cũng vướng chứ, kể cả con này con kia cũng vướng nữa. Nhưng mà các con khác đó quý vị thì nó có ba cái pháp tâm thôi, chứ nó không tới sáu, mà con người mình thì có sáu pháp tâm. Bây giờ thầy ví dụ một cái nè, chúng tôi ví dụ một cái con cọp đi. Như vậy thì nó muốn ăn cho nó no thì bắt đầu nó rình cái con nai nó ăn. Như vậy tâm nó muốn giết hại con khác để nó ăn thịt, tâm đó tâm thiện hay tâm ác? Cái tâm mà hại là tâm ác hết á. Tâm thiện thì bắt đầu từ bất hại, bắt đầu từ bất hại chứ không phải tâm bất hại là tâm thiện, phải bắt đầu từ bất hại, tức nhiên là bắt đầu từ vô ký. Đó cái gì? Như vậy thì nhà Phật có tâm gọi là tâm vô ký á, mà Lục Tổ Huệ Năng gọi là vô ký không. Nên có công đó ngồi thiền. Đó cái gì? Ông ngồi thiền á, cái người ta mới hỏi ông là ông ngồi thiền ông đạt tới trạng thái tâm gì. Ông là ông ngồi thiền ông dừng tất cả các vọng niệm của tâm, ông không còn là thiện, không còn ác, không còn thương, không còn yêu, không còn mến, không còn ưa, không còn biết gì nữa. Ông ngồi thiền đến mức độ thì tổ mới nói là sao giống cục đá quá vậy. Đó quý vị, ngồi thiền đến mức độ mà ông còn biết gì hết trơn á. Đó quý vị, giống cục đá quý vị. Tức là mình không có ác, đúng rồi. Không có thiện, không có thương, không yêu gì ai nữa chứ. Tức là nó chai lì như cục đá. Đó quý vị, như vậy đặt lọt vào trạng thái của vô ký đó quý vị, chứ nó không phải là thiền định của nhà Phật đâu. Thiền định của nhà Phật là lặng lặng tịch tịch, biết tất cả mà không theo tất cả. Cái đó thiền của nhà Phật không theo, tức không trụ á, không theo tức là không trụ đó. Trụ tức là theo đó, bởi vì chữ trụ trong nhà Phật là mình dựa vào mình theo cái đó đó, mình gọi là trụ, trụ tâm vào đó, gọi là tâm mình theo hướng về. Nên là lục tổ Huệ Năng ngày nghe kinh Kim Cang ngày ngộ chỗ đó đó. Bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nghĩa là không trụ tất nhiên là không dựa vào đó, không vì cái đó, không dựa vào đó, đó quý vị. Còn dựa gì đó, cứ là trụ mình theo tâm đó. Như vậy thì cái con cọp nó có cái tâm ác, đó quý vị. Nó có cái tâm tán, tán tâm, tức là cái tâm nó không gom lại chỗ để định đâu, nó tán tùm lum. Đó, nó có động tâm, nó gặp cái đó nó ham, nó thích, nó ưa, nó động tâm. Nhưng mà nó không có ba tâm sao? Nó không có thiện tâm. Đó quý vị, luôn luôn lúc nào nó cũng phải muốn thỏa mãn cái bụng đói mình, là nó ăn các con khác hết á, mà không kể tới mạng sống các con khác. Nó không có thiện tâm, nó không có tâm thiền, tất nhiên là không có thiền tâm, tức là cái tâm tĩnh lặng nó không có thiền tâm, và nó không có tâm định, tức là nó không có định tâm. Đó cái gì? Như vậy thì thiện thiền định cái gì nó mới có đó, tức là có cái trí, con người có cái trí khôn, người ta mới biết được những cái đó, nên ta mới đi về cái tâm đó. Nhưng mà thì giữa chuyển từ ác qua thiện phải là con người, tại con người có sự nhận thức hơn các con khác, mình mới có cái trí mới chuyển được. Còn con khác không có chuyển được là lý do nó không có cái trí. Cái trí này là trí của nhân sinh thôi, có nghĩa là trí tuệ của thế gian thôi. Bởi vì con người có trí tuệ thế gian, còn có cái trí tuệ mà chúng ta tu tập gọi là trí tuệ xuất thế gian. Nãy chúng ta nói khác đó, hai loại trí tuệ là trí tuệ thế gian và trí tuệ xuất thế gian. Trí tuệ thế gian để nhận xét nhận định trong cuộc sống này ta có thể sống tốt hơn, nhưng không làm thánh được. Nhưng mà trí tuệ xuất thế gian là trí tuệ của một bậc thánh nhân. Chúng ta đề cập cái phần thiền định ta nói sau. Như vậy thì tất cả các loài chúng sanh, không phải loài nào cũng có sáu cái pháp tâm này. Nó có ba cái pháp tâm trước thôi quý vị, mà không có ba cái pháp tâm sau. Mà ba cái pháp tâm sau thì về các cõi tịnh độ, các cõi cực lạc và các cảnh giới của các vị thánh, và cuối cùng là Đại Bát Niết Bàn, là có ba cái tâm sau đó mới về được cái cảnh giới đó. Còn không có ba tâm sau thì không về cảnh giới đó, mà về trong sáu nẻo sanh tử luân hồi: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người và thân trung ấm, thân trung chuyển. Đó quý vị. Như vậy thì chỉ có con người và cõi trời là dễ dàng nhất có được ba cái tâm sau, là tâm thiện, tâm thiền và tâm định. Chỉ có con người và cõi trời dễ dàng có, còn các cảnh giới khác khó hơn. Cảnh giới Atula quý vị dễ hơn chút, nhưng mà địa ngục, ngã quỷ, súc sanh dường như là nó bật luôn, không có qua cảnh giới đó được. Đó quý vị, dường như là bật luôn. Nên phải giữ lại cái thân người mới có được cái cảnh giới của cái sau đó. Nên Đức Phật mới chế ra năm cái giới cấm cho người cư sĩ đó, để giữ lại thân người, chứ không phải là giữ năm giới là để được làm người. Quý vị hiểu lầm này. Có những người hiểu lầm là tu nhân thừa là giữ năm giới để chúng ta tu được làm người. Không phải. Tu nhân thừa giữ năm giới để cho chúng ta giàu bèo gì bèo cũng còn giữ được thân người, chứ không phải tu để được làm người. Hai này khác nhau. Cái mục đích cuối cùng mình phải làm người mà mình làm thánh, nhưng nếu không được làm thánh cũng còn được làm người. Chứ nếu mình giữ năm giới, mình niệm Phật thì giảng sanh Tây Phương, nếu năm giới mà mình tu mà ngồi thiền định vào được Niết Bàn đó quý vị. Rồi nếu chúng ta có thiền có định mà còn chưa giải phóng được ký sử truyền cái hết, chúng ta về được các cái cõi cực lạc, các cõi tịnh độ, chúng ta về được cả cõi trời, cõi lành đó quý vị. Nhưng mà nếu mà có bèo nhèo đi nữa cũng phải còn thân người đó quý vị, chứ không phải là giữ năm giới để được làm người. Cái cứu cánh là không phải, mà người ta hiểu là nhân thừa cứu cánh là được, là làm người, là không phải. Cái cứu cánh là các bậc thánh nhân, các cảnh Tây Phương. Nhưng mà nếu mà ông ta tu không tốt á, thì cũng còn được làm người. Nếu ông ta còn giữ năm giới đó, còn được làm người. Mà còn được làm người thì cái cơ hội làm thánh nó bàn bạc đó quý vị. Tại con người có khả năng nhận thức, có trí tuệ của kiếp người hơn các cái khác, nên con người có ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. không quý vị, vừa cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức, nó là cái trí của con người đó. Không quý vị, mình trong sắc là sắc thân của mình nè, hai cái nó nương vào nhau, không quý vị, để nó nhận định, nhận thức. Ảnh hưởng này qua kia, không có sắc thân được không? Không được. Nếu không có sắc thân thì chúng ta vì không có cái gì để bám, để víu, không có gì để định được cái tâm mình. Bây giờ ví dụ mình giật mình hít thở dài hơi cái nó hết rồi. Nhưng mà cái thân trung ấm nó giật mình cái quý vị, 10 năm chưa hết, nó không có cái để nó giữ lại. Mình đây là chuyển hóa được âm dương, tức là mình hít thở ra vô quý vị, chuyển hóa được tất cả các cái của cái thân mình. Nó có ngũ hành ở phía bên trong á, nó dễ dàng định lại cái tâm mình là dựa vào thân người. Mất thân người làm được đâu quý vị, nên người ta chết mà tán thần ngoài lộ, quý vị đi lang thang biết đường về nhà đâu, phải không quý vị? Nhưng mà con người mình giật mình ra ngoài đường á, xe nó gù ga lên cái mình tán thần chân xỉu luôn, chút xíu tỉnh lại gì hớt hơn hãy hồi tỉnh lên, là hoàn hồn trong vòng mấy phút mà người ta làm được rồi, do nhỡ thân này nè. Đâu quý vị, ngũ hành vận chuyển trong thân này, đâu quý vị, tâm can tỳ phế thận nó vận chuyển đi tất cả, đưa máu lên thần kinh tất cả cái nó định lại được cho mình. Đó cái gì, nhờ thân mà định tâm. Đó cái gì, như vậy thì tâm với cái thân nó đi kèm theo, ta gọi là danh sắc, nhà Phật gọi là danh và sắc, tánh và tướng, lý và sự. Tánh là tâm mình á, tướng là thân mình á, lý là tâm mình á, sự là thân mình á. Nên trong kinh sám hối Đức Phật dạy đừng bỏ vậy cho cái gì. Tánh tướng Phật Pháp cập tăng già, nhị đế dung thông tam mũi ấn. Có nghĩa là hai cái chúng ta phải giữ hết á, để mình tu. Nên chúng ta tu sắc tướng bên ngoài và tu tâm ở bên trong. Nên quy Phật cũng có hai phần, phần quy y Phật bên ngoài và phần trở về với chân tâm Phật tánh thanh tịnh mà tu tập, gọi là tự quy y Phật. Bên ngoài là quy y Đức Phật Thích Ca và mười phương chư Phật, Đức Phật A Di Đà. Có ngoài có trong hết, có tánh và có tướng hết. Nếu ai làm hai cái đó cùng một lúc thì người này mới vào được tam ma địa, có nghĩa là tam mũi ấn. Còn không vào được bị chấp bên, gọi là biên kiến. Vì có nhiều người tu tánh không tu tướng, có nhiều người tu tướng không tu tánh. Có nghĩa là nhìn thấy sắc bên tướng bên ngoài quý vị, mặc áo chàng nó ngon lành lắm, đi đứng ngon lành lắm á, nhưng mà ông tâm suy nghĩ tùm lum lắm, mưu mô rồi lắm. Đó quý vị, tu ta tướng không tu tánh. Có nhiều người gì bỏ hết tất cả các bên ngoài, chỉ luyện cái tâm của mình thôi quý vị. Như vậy thì không đạt được luôn. Ví dụ bỏ hết bên ngoài, mình gặp Phật mình cũng không lại nữa. Đó quý vị, mình làm những cái tội bất kính mà mình không hay không biết luôn. Tại bỏ hết các nghi thức ở bên ngoài rồi, nên không còn gì gặp tượng Phật cũng thảy ngang, bước ngang luôn. Đâu quý vị, tại người ta không chấp bên ngoài mà, ta tu bên trong mà. Như vậy vô tình phạm tội bất kính bị nghiệp, đâu quý vị, mà mình không hay luôn. Nếu mà tu bên trong không á thì ông bà cha mẹ gì mình cũng chẳng biết kính nể kính trọng gì hết á, tại vì mình đã là mình tu tâm trong không mà. Cái tướng bên ngoài mình đâu có cần lễ nghi gì phía bên ngoài đâu. Như vậy chúng ta bị vướng nghiệp luôn, nghiệp nó cả lý và sự hai bên, tại vì nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Nghiệp khẩu, nghiệp thân á nó dính tới cái bên ngoài, nghiệp ý dính cái bên trong, đúng không? Như vậy mình bỏ, mình tu cái trong không ý không à, còn cái bên ngoài mình không tu, phải không? Như vậy mình cũng kẹt luôn, gọi là biên kiến cũng không đắc được cái gì. Nên người ta phải mặc áo chàng, người ta phải lại Phật, người ta phải nghi lễ, người ta phải đâu đó đàng hoàng phía bên ngoài, gọi là quay nghi và tế hạnh. Bên trong là giới Bồ Tát, sửa lấy tâm mình để hướng tới Bồ Tát đạo. Đó quý vị, vì giới Bồ Tát là tâm giới, là tánh giới, giới của thanh văn là tướng giới. Đó quý vị, hai cái cộng lại nhau tròn đầy luôn. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái tâm ác là cái tâm hại những pháp giới chúng sanh xung quanh. Đó quý vị, là tâm hại pháp giới chúng sanh xung quanh. Nếu mà chúng ta còn cái quyền lợi riêng tư thì bắt buộc chúng ta phải hại những cái xung quanh, tức là chúng ta còn cái ngã, còn cái quyền lợi riêng tư tức là sống ích kỷ. Như vậy thì cái người muốn vượt qua khỏi tâm ác đó, thì chúng ta bớt sống ích kỷ đi. Nếu người nào phát tâm Bồ Tát thì vượt qua tâm ác nhanh nhất là phát tâm Bồ Tát. Nên kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm mới Đức Phật khuyên phần này nè, nên khuyến phát Bồ Đề Tâm đó, là phát tâm Bồ Tát đi gì. Nên Đức Phật ngài dạy là một ngón chân ngài ấn xuống đất, 500 vị Bồ Tát vọt lên. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình, có nghĩa là cái người mà biết hy sinh cho người khác, cái người mà phát tâm để mà làm lợi ích cho người khác chứ không phải mình. Người khác đó là không phải là ai cả, mà người khác là cái pháp giới xung quanh, có thể người thân hoặc không thân gì mình tùy, có duyên mình độ hết á. Ví dụ cha mẹ mình có duyên mình cũng giúp, mà người ngoài có duyên mình cũng giúp. Đại loại những người nào cần tới mình và mình có khả năng độ được người đó, giúp được người đó thì mình giúp, chứ không phải là bà con giúp người ngoài không giúp. Không phải. Bồ Tát vô phân biệt trí, có nghĩa là tùy duyên giác ngộ Trần Hồng đó, có gì, có nghĩa là duyên là cái người đó gặp mình, cái người đó mình giúp được và người đó cần sự giúp đỡ của mình, đó đủ duyên rồi đó. Còn như mình giúp người ta không lấy thì sao? Hoặc là người ta muốn mình giúp mình không giúp thì sao? Như vậy không phải là đủ duyên. Đủ duyên là đủ cả hai cái, có cảm có ứng đó, có gì, có năng có sở, có cảm có ứng, gọi là đủ duyên. Như vậy thì phát tâm Bồ Tát đó, có gì, biết thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, biết tha thứ khoan dung độ lượng, nguyện với mười phương chư Phật cho con đủ lòng từ bi và khiêm hạ, thương yêu tất cả mọi người, từ nhân cho tới vật, từ loài hữu tình, loài vô tình, loài sống dưới nước, trên cạn, sống dưới hư không, tất cả mọi loài trong tam giới, con đều thương yêu và tha thứ được phát tâm Bồ Tát đi. Nghe không quý vị? Thì cái tâm ác của mình á, nó vơi đi nếu ta thực hiện hạnh Bồ Tát. Cái thứ hai nữa, thường xuyên sám hối thì tâm ác mình nó vơi đi. Nghe không quý vị? Như vậy thì sám hối là cái cắt bỏ các tâm ác, nó trở về với tâm không ác. Bồ Tát là phát tâm thiện đó quý vị, như vậy là Bồ Tát là cái ngõ đi qua tâm thiện. Còn sám hối đó quý vị là người ta bỏ tâm ác thôi. Như vậy nếu sám hối mà không phát tâm Bồ Tát thì nó trở về trạng thái của vô ký, có nghĩa là người ta bỏ tâm ác thôi, đâu có tâm thiện đâu. Giống hệt như cái rừng cây đó quý vị, mình chặt hết cây thành cái đồi trọc chứ đâu phải thành cái rừng mận, rừng sồi đâu. Như vậy thì các cái cây gai, cây gốc hồi nào tới giờ trong tâm mình chặt hết, đổ hết đó gì, nhưng mà không trồng mận, trồng sòi, trồng cam, trồng quýt thì làm sao có cái vườn cây mình ăn trái. Chặt hết gai trở thành bãi đất trống cũng như không. Nhưng mà nó đỡ cái là nó không sát hại người ta. Hết gai đâu ai còn đạp, hết gai đâu ai còn dướng nữa. Nhưng mà nó không giúp được ta gì hết. Do đó nếu sám hối mà mình không phát tâm, sám hối là bỏ đi các lỗi trước, có gì chừa các tội, nhưng mà mình đâu có phát tâm giúp người ta đâu. Đâu có gì, đâu phát tâm Bồ Đề, đâu phát tâm Bồ Tát đâu. Như vậy sám hối kèm với tâm Bồ Tát mới chuyển ác thành thiện được. Đâu có gì. Giờ nếu mà chúng ta sám hối mà bỏ những cái điều ác không mà không có làm cái điều lành á, thì là không phát tâm Bồ Tát á, thì nó trở về trạng thái của vô ký. Nghĩa là bỏ đi thôi, trở về tâm không không. Đâu, vô ký gì? Không thiện không ác. Như vậy sám hối là cái bỏ những điều ác, tức là cái tâm hại đó, cái gì. Ví dụ ăn thì ăn con này con nọ, bắt đầu mình ăn chay đó, cái gì. Mình ăn chay không có nghĩa là cái gì mình phóng sanh, hai đó khác nhau. Tâm ăn chay với tâm tha thứ nó khác nhau. Phóng sanh là tâm tha thứ á, cái gì, tâm cứu và tâm tha thứ. Nếu ta ăn thì ta tha, còn ta không ăn thì ta cứu. Đó là ăn chay, tâm chay á. Ăn chay được cái tâm chay mới chứng chay, còn ăn chay không được tâm chay thì ăn cho vui, bớt nghiệp sát, chứ không chứng được tâm chay. Mà chứng được tâm chay mới lên đạt thánh được. Đó, vì tâm chay tức là tâm bất hại và tha thứ giúp đỡ chúng sanh, gọi là tâm chay. Như vậy qua cái ăn chay mình đi đến tâm bất hại, qua cái ăn chay mình phát tâm Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh, như vậy được cái tâm chay. Còn mình á mà ăn chay á có gì mà mình hại người ta không, mà vì ăn chay nó ăn cho vui thôi. Đâu có gì, chứ không phải là ăn chay tới tu. Ăn chay tu là đạt tới cảnh giới của tâm chay thì cái người này có cái tướng chay là ăn chay, đạt tới cảnh giới của tâm chay thì mới bước lên bậc Bồ Tát và bước lên các cái hàng thánh nhân được. Bởi vì tâm chay là tâm bất hại và tha thứ giúp đỡ chúng sanh, đó gọi là tâm chay đó. Ăn chay để được cái tâm đó đó, ban đầu tiên được tâm bất hại. Tại vì mình ăn mặn là ăn mặn, ăn mặn là hại người ta. Nhớ không quý vị? Do đó mình ăn chay là tâm bất hại. Cái thứ hai nữa là mình phải phóng sanh, phải tha thứ, phải phóng sanh, phải giúp đỡ người khác trong lúc ốm đau bệnh tật. Nhớ không quý vị? Mình phải tha thứ trong lúc người ta đau khổ vì mình phải tha thứ, người ta lỗi lầm với mình phải tha thứ. Thì cái đó gọi là tâm chay. Nhớ không quý vị? Như vậy thì cái cảnh giới của tâm chay bắt đầu từ ăn chay. Nếu không ăn chay khó đạt tới cảnh giới của tâm chay. Nên muốn đạt tới cảnh giới của tâm chay mà nó nhanh thì chúng ta bắt đầu từ ăn chay. Nên không sát sanh tánh thiện ta còn đó, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Như ai mà ăn chay mà không đạt tới tâm chay là ăn chay chưa có tới bến được quý vị. Mới tới nửa bến chứ chưa tới bến. Bến là bến giác đó quý vị, chứ không phải là bến đó là bến yêu thương vậy đâu nha, đừng mừng. Như vậy thì chúng ta thấy là cái ác ta bỏ phải sám hối, phải phát tâm Bồ Tát đó quý vị. Mà phát tâm Bồ Tát thì người ta quán từ bi, tức là thương yêu chúng sanh, phát tâm Bồ Tát được, nó có mắt xích của nó. Nên mình nguyện với Đức Phật trước khi phát tâm Bồ Tát, phát tâm từ bi thương yêu và tha thứ. Nguyện với mười phương chư Phật gia hộ con có đầy đủ lòng từ bi thứ tha với các loài vạn vật, có đủ lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, sống trên cạn nước, sống trên không, tất cả mọi loài trong tâm giới con đều thương yêu và tha thứ được. Quý vị, dầu cho người ta hại con, dầu cho người ta nói xấu con, dầu cho người ta có âm mưu đi nữa, nhưng con sẵn lòng buông bỏ, tha thứ và thương yêu. Những người có thể là nghịch ý, nghịch lòng với con cũng đều thương yêu được. Xin mười phương chư Phật gia hộ con có được cái tâm đó. Chứ còn mình mà ai mà hại mình cái là mình hại lại. Cái gì gọi là thù tạc giảng lai. Mình bị cái tâm đó, nên tâm ác mình còn hoài à, không được tâm chay. Cái thứ hai nữa là tán tâm. Nó có gì? Quý vị có nghe cúng quả đường không? Nó có gì? Tán tâm tạp thoại tính thi nan tiêu. Cúng quả đường á. Tán tâm tạp thoại gì, nói chuyện nhiều quá nó tán tâm. Tạp thoại là nói tùm lum la. Nói chung gọi câu tạp thoại nghe nó hay hay, gọi là nhiều chuyện á. Tạp thoại trong kinh nó chữ tạp thoại nghĩa là nhiều chuyện, dịch ra thôi, dịch ra cho nó trắng luôn cho rồi đi khỏi công nói mé mé mà công nó gì. Tạp thoại tức là nhiều chuyện, nhiều chuyện không định được tâm, nó định được tâm ít nói. Tịnh khẩu nghiệp chớ ngôn. Như vậy á quý vị, mình muốn vào được cái tâm mà không có tán á thì mình phải nói ít một chút, chứ nói nhiều tán tâm, nói nhiều suy nghĩ nhiều. Ta nói phải suy nghĩ, mà suy nghĩ nó tán à, cái gì? Tán tâm là tức như nghĩ cái này, nghĩ cái kia, mâu ý kia ra để nói, rồi móc cái kia lên để nói. Đó cái gì? Chứ nói họ hết đề tài lấy đâu nói, phải không? Phải bươi, phải quào, phải kiếm cái đề tài ra nói chứ. Không lẽ nói gì, không lẽ nói nhảm, ai biết nói gì. Thì chúng ta phải nghĩ, ngồi kế bên biết nói gì. Trời ơi, ông ở dưới đó đó, bà cô ở chùa kia đó, ông thầy ở chùa nọ, bắt đầu môi ra nghe, móc ra, gác gửi gì cứ móc ra, có gì dầu thơm không xịt đâu, xịt toàn là nước thúi không à. Nên là mình tán tâm là phần lớn là do người ta suy nghĩ tùm lum, mà suy nghĩ tùm lum nó mới phát ra, có gì nó phát ra, nên lấy thông tin rồi bắt đầu phát loa, cái nên người tu người ta tịnh cái khẩu nghiệp, tịnh khẩu nghiệp mình lại. Nhất là người nữ, tịnh được khẩu nghiệp là đi hết 2/3 đoạn đường. Tại vì nữ á quý vị, dễ bị khẩu nghiệp, cấu tạo của thân nữ. Mà các nhà khoa học tâm lý học vừa rồi người ta mới chứng minh được là nữ tiết ra một lượng enzyme. Mà nhờ cái enzyme đó mà nuôi sống cơ thể có thể thoải mái được. Nhưng mà muốn tiết ra được enzyme thì người nữ phải nói một ngày 6.000 từ trở lên. Nên đó là bản năng người nữ nói nhiều. Nó có lý do chứ không có gì. Người nam có, người nam không nói gì người nam sống vẫn được. Người nữ không nói không thể sống. Nên ta nói là phận gái mảnh mai dở cái tay nhờ cái miệng. Nên chúng ta tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Nó không có gì. Tu rị ma ha, tu rị ta bà ha. Không có nghĩa là chúng ta không nói gì, đừng có chọn phương pháp không nói gì. Ông thầy bạn của thầy ở Đồng Nai, ông tổ chức cái bữa gọi là tu tịnh khẩu, không nói gì. Trên chút xíu ông hỏi, cái micro nãy tôi để đó rồi mấy cô thấy đâu không? Tôi hỏi có thấy ở đâu không? Tôi hỏi cô thấy ở đâu không? Bọn thấy hả? Một câm. Hai mắt rớt, nó mắt dài dài. sáng, thầy kêu con tình khẩu, con tình khẩu, thầy chửi cô. Nên đó quý vị, tu tịnh khẩu á là khẩu nói thanh tịnh chứ không phải không phát âm. Mà chúng ta tu tịnh khẩu, ta không phát âm sao giao tế đó quý vị. Nhưng nếu ta không phát âm càng nhiều thì càng tốt, không sao cả đó quý vị. Tu tịnh khẩu nhưng phải niệm Phật, phải tụng kinh, phải ngồi thiền. Nhưng mà lạ, cái ông không cho nói chuyện mà ngoài vẫn tụng kinh nói gì, cũng nói vậy. Phải không? Nói vậy thì tốt nhất là chúng ta nói, chúng ta phải suy nghĩ và hạn chế những lời nói. Nói suy nghĩ những cái gì mà chúng ta nói trong Phật Pháp thôi, đừng nói quá. Ra dấu không à, rồi mất đi cái oai nghi tế hạnh luôn. Quơ tùm lum mất, in mơ que không à. Quơ tùm lum mất. Do đó mà cái người nữ người ta thay những cái lời mà chúng ta nói á quý vị, có hai dạng nói. Một cái dạng nhiều chuyện là cái dạng nói nhiều, và chuyện nhiều để nói nhiều khác với nhiều chuyện. Nói nhiều người ta không có nhiều chuyện, người ta nói nhiều thôi là nói liên tục nói hoài thôi, còn nhiều chuyện là bươi cái chuyện người ta ra để nói, người ta có nói nhiều chuyện đó nha. Nhiều chuyện là cố tình can thiệp vào nội bộ của người khác, nhiều chuyện á. Đó vậy. Còn nói nhiều không có can thiệp vào ai chứ á, có cái chuyện nói hoài rồi nó tới. Đó vậy, có cô Phật tử điện thoại lên vậy nửa tiếng hồ, thầy không nói được tiếng nào hết. Đó vậy, mở miệng ra cái là bên kia bụp, mở miệng mình không nói được tiếng nào chứ, đang bận gần chết luôn, nói là cô ơi tôi bận mà không nói được, không chen được vô luôn miếng nào luôn vậy. Nó nói mà tới khít tới cỡ này luôn, không chen được cây niêm vô luôn á. Đó không có gì. Tới cuối cùng á là thầy nói đường câu mô Phật rồi cậu cúp luôn, hết luôn rồi, con hết rồi, rồi cúp luôn, xong. Nó có gì, bởi có nhiều người tới trình độ nói nhiều cái cỡ đó đó có gì, nó đạt tới cái trình độ mà cái cảnh giới của nói nhiều á. Nhưng mà nhiều người đạt cảnh giới nói nhiều lắm, phải một mình cô đó đâu. Nó không có gì, phụ nữ nào nếu luyện giọng thì cũng có thể đạt đến cảnh giới nói nhiều. Mà cảnh giới nói nhiều là cảnh giới tốt ở dưới mà không có lên trên được, tán tâm tập hội tính thí nan tiêu. Đó có gì. Như vậy thì cái thứ nhất là nhiều chuyện mình đừng nhiều chuyện, cái thứ hai nói nhiều đừng nói nhiều. Nhiều chuyện là can thiệp vào nội bộ của người khác, không dính dáng tới mình mà mình nói chuyện đó ra là can thiệp vào nội bộ người khác, gọi là nhiều chuyện, gọi là định nghĩa. Cái gì mới định nghĩa, thầy mới định nghĩa, sách không có, từ điển không có định nghĩa từ nhiều chuyện à, thầy mới chế ra. Như vậy là nhiều chuyện với nói nhiều làm tán tâm đó, cái gì người ta bỏ đi. Như vậy thì muốn định tâm á, cái gì thì mình tập trung vào một đề mục. Quán nước, quán lửa, quán hơi thở, quán câu niệm Phật, mình tu tịnh độ quán câu niệm Phật. Và quán với Đức Phật A Di Đà. Miệng niệm tâm tưởng Đức Phật A Di Đà, có gì thì sẽ không tán loạn. Nếu đó tán tâm chứ chưa nói tới loạn. À, nói tới tán tâm. Miệng niệm mà tâm tưởng với Đức Phật, hoặc là quán tượng nhìn vào tượng của Đức Phật mà niệm, thì chúng ta gom về trong câu niệm Phật và tâm ta tưởng Đức Phật A Di Đà cảnh giới Tây Phương. Thì người ta không bị tán ra, tức gom về một đề mục rồi, gom về cảnh giới Tây Phương, hoặc là gom về Đức Phật A Di Đà, hoặc là gom về câu niệm Phật rồi, thì nó không tán ra ngoài. Cái đó gọi là định, niệm từ từ đi đến định đó quý vị. Và cái thứ hai nữa quý vị, bất động tâm, tức là tâm động hoặc là động tâm. Thì mỗi khi động tâm có nghĩa là gì? Tức là mình khởi lên một tâm nào đó mà nó mạnh quá, gọi là tâm phiền não, gọi là động tâm. Tán tâm là mình suy nghĩ trong này suy nghĩ kia, thả tâm đi, gọi là tán tâm, là người ta gọi là ý mã. Ý mã nó là tán tâm, tức chạy đầu này chạy đầu nọ, nhớ xuống dưới nhớ xuống trên, gọi là tán tâm. Và gom lại câu niệm Phật và gom chúng ta tưởng tới Đức Phật A Di Đà thì bớt tán tâm mình đi. Động tâm là gì? Là khởi tâm. Động tức là khởi tâm. Khởi bất kỳ tâm nào cũng gọi là động tâm hết. Nhưng mà chúng ta khởi tâm ác á, thì động tâm gây ra nghiệp nặng lắm. Chúng ta khởi tâm thiện cũng động tâm. Đâu có gì. Như cái người mà ta động tâm là khởi thiện ác gì cũng động. Nhưng mà khởi ác thì bị đọa, khởi thiện thì chúng ta sẽ về được cảnh giới của ở trên. Nhưng mà không ra sanh tử luân hồi. Phải bỏ luôn cả thiện ác mới ra sanh tử luân hồi. Tức là bỏ pháp chấp của tâm. Bỏ thiện chứ không phải không làm thiện. Làm thiện mà không động tâm thiện. Hai này khác nhau. Chứ không phải chúng ta không làm thiện. Làm thiện mà không động với cái tâm làm thiện đó. làm thiện mà chấp làm ít làm nhiều, chấp phước không phước, nó bị động trong cái làm thiện đó đó. Tất nhiên là chúng ta bị động trong cái thiện tâm. Vậy thì khởi thiện khởi ác thì nó cũng động chứ ha. Đó quý vị. Nhưng mà cái người mà có tâm từ bi đó, người ta làm thiện không à. Tâm thương yêu á, nên bậc thánh có tâm từ bi á, nên cái dụng của tâm từ bi là làm thiện. Nên Đức Phật làm thiện mà Ngài không có động tâm thiện. Thánh làm thiện mà không động tâm thiện, làm gì cũng thiện chứ ha. Không có chút ác nào mà ta không có động tâm. Mình làm mà động tâm thì cái đó gọi là động tâm thiện, thì cũng phải buông luôn cái động tâm thiện. Nhưng mà cái người mới tu thì buông cái động tâm ác trước, rồi mới tới lấy thiện, từ rồi sau mới buông luôn động tâm thiện, nó có trình tự, chứ không phải buông lúc được. Bỏ ác làm thiện, nên nhà thiền á là chuyển châu trắng, châu đen thành châu trắng. Còn châu thắng tức là cái thiện tâm á, châu đen là ác tâm, mình mới chuyển từ từ, chuyển châu ác thành, ê, con châu ác thành con châu thiện. Từ châu thiện nó buông ra còn mặt trăng không đó, vì thế không? Mất con châu luôn rồi. Có người là buông luôn cả tâm thiện, nhưng mà không phải buông liền, buông từ từ, bỏ ác làm lành từ rồi bỏ luôn cái tâm làm lành đó. Bỏ tâm làm lành chứ không nghĩa là không làm lành, tại vì lúc đó cái dụng tâm ta là làm lành nên không cần phải suy nghĩ tới lành, chúng ta làm là làm lành à. Nên đối với các vị thánh á, làm là làm lành không, không có làm ác. Tại vì tâm của Ngài là tâm lành rồi, nên không cần phải nghĩ tới lành, nó làm lành à. Nên buông luôn cái tâm đó, gọi là xả niệm thanh tịnh á. Từng tứ thiền á, xả niệm thanh tịnh. Xả luôn thiện ác luôn, đi đến thanh tịnh tâm. Đó có gì. Còn cái chúng ta là xả niệm lạc trú, có nghĩa là còn an trú trong cái cảnh giới đó, cảnh giới thiện á, còn an trú trong cái cảnh giới mà ông ta chứng đắc đó. Đó quý vị, thì nó chưa tới cảnh giới cao hơn. Tới cảnh giới cao hơn là bỏ hết tất cả khái niệm rồi mới lạc trú được. Nhưng mà chúng ta làm thì làm thiện hết á, không chấp vào thiện nhưng mà làm thiện hết, bậc thánh nhân lòng từ bi thương yêu và đạt với cảnh giới chân thật, thì đó là gọi là lương tâm. Mà lương tâm thì làm thiện hết, là tâm lương thiện. Lương tâm tức là tâm lương thiện. Tâm lương thiện không bao giờ làm ác được. Ta làm thiện không, không cần phải nghĩ tới thiện đâu, nó sẽ có thiện cái gì. Nên ta là bỏ ác đó cái gì, rồi á là ta gom tâm á, ta bỏ tâm tán, bỏ tâm động. Bây giờ ví dụ như chúng ta động tâm, chúng ta không còn động tâm nữa, buông à, quý vị, tất cả các cái thì chúng ta đè hết, nén hết tất cả tâm, nó trở về trạng thái của vô ký. Nên chúng ta không khởi tâm, nhưng mà chúng ta phải biết hết tất cả các cái. Chính biết tất cả cái nó thoát khỏi cảnh giới của vô ký. Biết mà không khởi tâm, như vậy là sống trong bùn mà chẳng nhiễm bùn, lẫn trong trượt mà không mê trượt. Biết tất cả cái mà không động tâm. Như vậy thì cái pháp thứ nhất á là tâm ác, nên ta sám hối. Tâm mà động á, đó quý vị, thì chúng ta buông nó luôn, hoặc là nhẫn nhục để vượt qua. Tâm tán á thì ta mượn đề mục để gom lại. Như vậy thì cái tâm ác mà mình bỏ ác, mình sám hối, mình phát tâm Bồ Tát để làm lợi ích cho chúng sanh, thì nó đạt tới cảnh giới của tâm thiện. Vì từ thiện mà ác mà chuyển qua thiện thì nó qua cảnh giới của tâm không, là cảnh giới của vô ký. Tâm không này không phải là tâm không của Bát Nhã. Tâm không Bát Nhã là chân không diệu hữu, còn tâm không này là tâm vô ký, là không có gì. Nên có người nói là mình tu đạt tới trạng thái vô ngã, có nghĩa là không người, không ta, không gì, là mất mình luôn hả thầy? Người này hiểu sai. Người này đang hiểu cái vô ký, có nghĩa là đang hiểu tới cái không có gì cả. Cái vô ngã tức là cái đại ngã. Vô ngã tức là chúng ta không có cái ngã này, không có cái này. Nhưng mà chúng ta là tất cả, là Phật tánh, là chân tâm, là tất cả, là năng lượng của vũ trụ á. Sanh ra các pháp thì sanh ra các pháp, không sanh ra thì lui về, không có gì. Như vậy thì có phải là không có gì không? Khi mà đạt tới trạng thái vô ngã là tất cả đấy. Vậy thì người ta gọi là chân ngã, chứ không phải không có gì. Đạt tới vô ngã tức không có cái giả ngã đây, trở về với chân ngã, chứ không phải là không có cái gì. Nên có nhiều người nói là vô ngã là không có mình, không ta, không gì hết, không 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 không, tất cả đều không. Ôi gì, như vậy là hiểu cái không đó là cái không của vô ký, là không có gì. Nên có nhiều người quý vị đạt tới tâm không là họ không còn cái tâm nào cả. Tới gặp người ta mà ăn xin đó quý vị, thôi tâm không rồi đi chỗ khác đi. Cái đó là người ta gọi là không ngơ, trơ tâm, tâm gỗ, tâm đá chứ không phải là tâm không. Tâm không của nhà Phật theo kinh Bát Nhã đó quý vị gọi là chân không diệu hữu, tức là nó không có tâm phiền não ở trong đó, chứ không phải là vô tâm, là không có tâm nào. Nên vua Trần Nhân Tông ngài nói bài cư Trần Lạc Đạo Phú á, đối cảnh vô tâm. Thì đối cảnh không khởi tâm phiền não chứ không phải đối cảnh không có tâm, hai này khác nhau. Đó quý vị, lòng từ bi thì vẫn tâm từ bi sao không có được. Đó quý vị, tâm tiên tâm Phật sao không có được. Đó quý vị, nhưng mà không phải là tâm phiền não, đó là tâm giải thoát. Nên cái thức á, thì nó biến thành trí. Vị thức là gì? Thức là cái tâm biết, phân biệt, nhưng mà khởi lên cái tâm phàm, có tâm trong đó, có tâm trong cái phân biệt đó đó. Chúng ta thấy đẹp mê, thọ lạc, ta thấy xấu khổ, thấy xấu chê, khổ khổ. Vậy thì biết không? Biết đẹp biết xấu không? Biết không? Nhưng mà còn chê khen, còn thọ lạc, thọ khổ, đó là thức phân biệt. Nhưng mà giờ chúng ta thấy đẹp biết không? Biết. Xấu biết không? Biết. Nhưng không chê, không khen, không thọ lạc, không thọ khổ, không có tâm trần trong đó. Chê khen chẳng hạn. Biết không? Biết, biết hết. Tôi xấu là chị có biết không? Biết, sao chị không chê? Mất cái tâm chê rồi. Trí chứ không phải thức đâu mà chê. Chuyện này trí à nghe, không phải thức à. Bữa trước thức chê tùm lum mà, bữa nay trí à. Nghe không quý vị? Nên cô xấu tôi thương cô thôi, tôi muốn cô vượt qua cái xấu đó thôi, chứ tôi không chê nữa. Nghe không quý vị? Như vậy người này là trí, nên họ không có tâm phạm trong. Tâm phạm nóng, giận, hờn, buồn, thương, yêu, ghét, ghen đó, gọi là tất cả tâm sở bất thiện. Nghe không quý vị? Như vậy thì chúng ta là biết được điều đó, đọc hướng về đó tu, là tu theo di thức á. Hướng về đó chúng ta tu, biết hết đó, nhưng không khởi, khởi tâm bắt đầu ta dùng cái pháp để mà người ta buông nó, nên nó cho đừng khởi nữa. Đâu có gì, trong kiếp này mà cho các cái tâm đó đừng khởi thì chỉ có vào trong cái tầng thiền định thôi, mới trong kiếp này chứng đắc được cái không còn gì cả của trong tâm mình, tức là tâm phiền não nó không còn, là ta nhổ tận gốc phiền não đó. Là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni đó, là trong cái kinh niệm Phật Ba La Mật có cái bài chú giảng sanh trong đó đó. Nam mô A Di Đà Phật dạ, tha dạ đa dạ đó. Như vậy thì là quý vị thấy ta tiếp xúc với cảnh trần mà tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần, nhưng mà tịch tịch lặng lặng biết tất cả cảnh trần, bắt đầu ta hướng đó ta tu là trở về chân tâm Phật tánh đó. Phật tánh sao không biết được, quý vị tánh Phật tánh là đã có ngũ nhãn sao không biết được. Biết nên ta ngồi thiền vậy đó, điều thân và điều tâm, biết không? Biết đau không? Biết. Mà không chú ý cái gì hết. Biết nóng biết lạnh không biết. Ai đi vô biết không biết hết á. Cái đó là chúng ta đang kiểm soát đó. Trừ khi chúng ta vào trong định. Tại vào trong định là chúng ta đã vào trong tâm của mình rồi. Nên tướng ở bên ngoài á, là người ta không quan sát tướng bên ngoài nữa. Ta quan sát tướng cái tánh ở bên trong. Nên bên ngoài chúng ta không biết. Không biết nhưng mà ta đã biết cái gốc của đó phía bên trong. Ta đi vào trong đó, đi vào các tầng định á. Không vô biên thức, vô biên xứ định ở phía bên trong á. Nên người ngồi thiền định đó quý vị, nhập vào định rồi không biết gì bên ngoài nữa. Tại người ta đã nhập vào tuốt bên trong, người ta không còn nằm bên ngoài nữa đâu, không biết phía bên ngoài. Nhưng mà mình chưa nhập vào định mà nói không biết gì đó quý vị, thì cái người này là vô ký. Còn cái người mà ta đã nhập vào định đó, người ta không biết cái bên ngoài đó, thì là được rồi. Tại vì người ta đang đi sâu vào trong tâm mình phía bên trong đó, nên ta không còn để ý phía bên ngoài nữa. Nên không còn quan sát để kiểm soát phía bên ngoài nữa. Ta đang kiểm soát phía bên trong. Còn chúng ta vừa kiểm soát trong vừa kiểm soát ngoài nên biết hết nhưng mà không có khởi tâm. Còn bây giờ mình chưa định á mà mình nói mình không biết gì là vô ký. Rồi cũng chả biết gì hết. Cái gì đó là trạng thái vô ký. Chưa có chuyển thức thành trí được. Trí phải biết hết. Nhưng mà trừ khi định thôi, định đang đi sâu vào ở trong bên trong đó để diệt đi các kiết sử và triền cái bên trong á. Thì trong kiếp này đắc quả A-la-hán nếu chúng ta đi hết quá trình của tâm. Còn không hết quá trình của tâm thì đắc những tầng thiền định khác lên nhau về các cõi trời khác nhau. Trời sắc giới là trời có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và cảnh giới cao hơn các bậc thiền định có ba cảnh nữa. Trời của vô sắc là trời của tịnh định. Không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi phi tưởng xứ định. Đó là tâm định đó. Về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc đó, quý vị vừa thiền vừa định mới về được rồi, nhất tâm bất loạn. Chứ bộ về Tây Phương Cực Lạc dễ ăn lắm hả? Đâu phải ban hộ niệm chết rồi đem vô nhà giảng sanh niệm mấy tiếng về Tây Phương vỗ tay hả? Đâu quý vị. Nếu mình hiểu còn ta có nói mình có tin nổi không? Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới của thiền định á. Mà cảnh giới thiền định đó quý vị, bước qua cái tầng thiền định phải có tâm gì? Phải có tâm đầu tiên là bỏ ác làm lành á. Đâu quý vị. Tức phải có tâm thiện. Chúng ta vào được sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc đó, thì người này phải có ý thức tỉnh giác, muốn có ý thức tỉnh giác phải tâm thuần thiện. Nên người làm thiện quý vị vào được ngưỡng cửa của sơ thiền. Mà thiền thì lên trên, thiền đi tới định thì lên trên. Nên phải làm thiện đầu tiên. Tại sao ta làm ác ta không vào được các tầng thiền định lên thành bậc thánh nhân quý vị? Làm ác ta lo lắng liền, làm ác động tâm. Đâu quý vị đi ăn trộm hay tâm mình có lo là sợ không? Dù nói người ta một tiếng thôi quý vị, nói người ta mà ác tiếng thôi về nhà ngủ cũng được á, động tâm mình á. Vậy thì cái ác mới đi đến loạn. Đâu quý vị để ý kìa. Chúng ta làm ác, bữa đó làm ác cái về nhà ngủ cũng được, hoặc lo lắng lắm. Đi ăn trộm ăn cắp hoặc là mình hại người ta đó. Bây giờ mình ghét ta mình xả trời xòi xì vào bánh xe thôi. Mà mình cũng phải rung tay nữa đó quý vị. Chính cái rung tay là chúng ta đang bị loạn cái tâm phía bên trong á. Nên cái người ác là bao giờ đi đến loạn tâm hết, người thiện là bao giờ đi đến thiền tâm hết. Như vậy thì muốn thiền tâm, muốn định tâm, về đến cảnh giới của Tây Phương, về đến cảnh giới Niết Bàn, thành bậc thánh nhân, thì trước hết chúng ta phải làm thiện, nên phát tâm Bồ Tát trước đó, phát tâm làm thiện. Nên trong lục độ ba la mật là bố thí độ đầu tiên đó, là thiện mới bố thí chứ không thiện sao bố thí. Đâu quý vị, có 8 cái độ, hay có 6 cái độ, mà cái độ đầu tiên là bố thí ba la mật. Đó quý vị, nên bố thí lấy làm đầu, tức là thiện lòng thiện tâm nó mới đi vào các tầng giới của thiền định được. Nên cái người nào không làm thiện đi tới thiền định á, giật về cảnh giới Tây Phương, người đó mơ đi. Nên mấy cô Sóc Trăng á, nói là chỉ cần niệm Phật nhất tâm bất loạn, không cần phải ngồi làm thiện làm gì, chứ không cần phải làm từ thiện. Kinh A Di Đà nói điều đó là hiểu kinh hiểu bậy không à. Nếu mà không làm thiện thì làm sao đến đó nhất tâm được. Không làm thiện là vô ký. Hoặc là không làm thiện làm ác là tán tâm, thì làm sao mà có trí tuệ mà đi đến cảnh giới được. Đâu quý vị. Do đó ta phải bắt đầu từ thiện mà làm, từ thiện, từ lành, từ lòng thương yêu, tha thứ, khoan dung, độ lượng, ta làm đi tới tứ vô lượng tâm đó, nên đi đến cảnh giới cao hơn. Nên nếu mà trong cái kiếp này mà ông ta giữ được tâm thiền với tâm định đó quý vị, thì ông ta về cảnh giới rất là cao. Giữ được khúc á, chút đó, giữ được một chút thôi là ông ta về được cảnh giới của Tây Phương, mà cảnh giới thấp của hạ phẩm. Nếu mà trong khi chúng ta sống mà chúng ta giữ được tâm thiền định á, ta về được trung phẩm, đắc được tâm thiền định về được thượng phẩm. Còn lâu lâu nhá cái thì về được hạ phẩm. Mà Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca thuyết rằng á, là nếu một chúng sanh mà chưa bao giờ có tâm thiền định tán loạn, thì cái người mà mình hạ thủ công phu để đạt được cái tâm thiền định đó, tức là tâm mà nhất tâm bất loạn đó, thì người này phải mất 7 ngày. Bữa trước tôi nói 7 ngày hạ phủ thủ liên tục. Khi mà vô được trong tầng thiền định đó rồi, xuất ra khỏi tầng thiền định, thì lập lại lần thứ hai phải mất hết 10 niệm, tức thời gian 10 niệm Phật, thì mới có thể lập lại lần thứ hai được. Chứ không phải thiền định rồi xuất ra muốn vô lại vô đâu. Chỉ có Đức Phật, các bậc thánh muốn vô giờ nào vô, nên thần thông các ngài lúc nào cũng có. Nếu cái người nào mà vô được thiền định đó quý vị, thường xuyên á, thì người này cơ hội giảng sanh cao hầu như là 100%. Tại vì vô giờ nào vô, ra giờ nào ra, chỉ cần họ nhiếp tâm cái họ vô được liền. Là chúng ta phải đi cái đường đó nó quen. Nên muốn thuộc kinh Phật thì Đức Phật phải lặp đi lặp lại nhiều lần, gọi là trùng tụng. Nên quý vị ngày xưa chưa có chữ đó, các ngài trùng tụng mà đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui. Nên kinh Phật quý vị thấy không, câu nó tới nó lui tới lui hoài, tại xưa người ta đâu có chép đâu, nên trùng tụng. Còn giờ mình cũng vậy nữa, mình tu quý vị lặp đi lặp lại trong cái tâm mà mình nhất tâm này nè, lặp đi lặp lại nhiều nào, thì người đó về cảnh giới Niết Bàn, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương Cực Lạc rất là dễ dàng. Tại cảnh giới chư Phật và Bồ Tát, cảnh giới tâm thiền định đó. Thiền là lẳng lặng của nội tâm, không khởi lên tâm trần. Như vậy thì chúng ta tập tâm thiền bằng cách ngồi thiền, tập tâm thiền bằng cách đi đứng nằm ngồi, không khởi tâm. Nếu có khởi tâm dùng câu niệm Phật diệt nó đi, chuyển hóa nó, hoặc là chúng ta dùng ý thức tỉnh giác để buông nó. Ví dụ người ta chê mình ngu, mình vừa khởi tâm lên buông ra. À, quý vị, tại sao mình buông ra? Biết đó là tâm phiền não đi đến động tâm. Mà nếu chúng ta bị khởi lên được thì chúng ta dùng thiền quán để hóa giải. Quán gì? Quán cái người đó tội nghiệp họ, họ chê mình ngu quá quý vị, họ bị quả báo. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là không phải do cái lời chê mình ngu mà mình mới ngu. Mà mình ngu đây là do mình thiếu trí tuệ từ nhỏ rồi chứ không phải bây giờ. Do đó không phải vì cái lời đó mà mình mới ngu, do đó mình không giận họ. Đó quý vị, là dùng thiền quán là mình quán xét sự hình thành nên cái ngu của mình là do cái gì, nên lúc đó ta không giận họ, nên chúng ta không quán xét, ta ngỡ là họ chê mình ngu mình mới ngu, họ khen mình đẹp mình mới đẹp, chứ thực ra không phải đợi khen chê mình mới đẹp mới ngu đâu, mà đẹp ngu nó có sẵn trước khi họ đã khen chê rồi, do đó giận hờn họ làm chi hay là khen họ làm chi. Nhớ quý vị thấy không? Do đó là dùng là quán.
Cứu khổ cứu nạn cho nhân gian bình yên ấm no, buồn phiền âu lo sẽ trôi nhanh theo gió mấy ngàn nhọc nhằn năm tháng quanh hiu, đường đời còn lắm cô liêu, nay đoàn viên trong dòng